Địa lý xứ xứ Palestine trong xưa thì gọi là xứ Canaan đấy. Các sách Tân Ước cho biết trong các chuyến đi truyền giáo, các tông đồ đã qua nhiều nơi chung quanh biển Địa Trung Hải, tức là vùng ảnh hưởng của đế quốc Roma thời đó, Địa Trung Hải đó. Với những thành phố lớn như Damascus, thủ đô của Syria, Antioquia cũng thuộc về xứ Syria, Epheso, Tiểu Á, Thessalonica, Corinto, Athena, Hy Lạp, rồi Roma là Ý, Roma thủ đô của Ý, bây giờ và bây giờ cũng vậy. Trước đó, Chúa Giê-xu chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ bé xứ Palestine và vùng lân cận. Palestine là một vùng nhỏ, hẹp, chiều dài 240 km, bằng từ đây đến Lâm Đồng không? Chiều ngang từ 40 đến 150 km. Nó tùy chỗ. Giới hạn phía bắc là núi Li Băng, phía nam là sa mạc xứ Idume hay là Edom cũng vậy. Phía tây là Địa Trung Hải, phía đông là sông Jordan, một con sông dài 300 km và chảy vào biển chết. Chúng ta hình như là trong cái tập nhỏ này nó có cái bản đồ ở ngay đầu á. Đấy, chúng ta có nhìn thoáng qua thấy Li Băng, núi Li Băng mãi thích trên bắc cái bản đồ đó, xong là miền Galilee, rồi biển hồ, gọi là biển hồ Tiberia, rồi thành Nazareth, rồi bên phía đông là thập tỉnh, rồi đến biển chết, cũng gọi là biển muối, bởi vì không có sự sống gì trong đó hết, cá mú hay là cây cối, không có một cái gì hết, nó toàn là lân tinh không à. Đi tắm mà nằm ở cái biển này thì nó cứ nổi lên, không có sợ chết đuối. Thế nhưng mà đừng có dại mà vô ý mà uống vào nước á, thì rất là nguy hiểm. Xứ Palestine chia làm ba miền, chắc khỏi phải nhắc lại, Galilee, Samari và Judea. Khí hậu tương đối mát, ít mưa. Đất đai phần lớn là đồi núi, sỏi đá khô cằn, cho nên nghèo. Thật sự ra thì cái đất nó đã nghèo sẵn rồi. Thế nên cái thời gọi là cái thời Trung Cổ, người ta đánh nhau đó, một bên là bên Kitô giáo, bên này gọi là các cái binh thánh giá đó, rồi bên thì là người Hồi giáo đánh nhau giành giật cái khu đất đó, cho nên cái rừng rú người ta nó bị phá hết, cho nên nó lại càng ít mưa, lại càng khô cằn thêm. Sản xuất chính yếu là trồng trọt lúa mì, dầu ô liu, trái vả thì hơn là trái vả và nho, và chăn nuôi dê cừu vân vân. Đấy, như vậy là cái địa lý nó như thế đó, nó rất là nghèo nàn không có gì hết. Về lịch sử, từ năm 63 trước công lịch, xứ Palestine bị sáp nhập vào đế quốc Roma. Ông tướng Pompeo của Roma đó, ông ấy vào Jerusalem năm 63. Và từ đó đi á, tất cả cái vùng đó thuộc về đế quốc Roma. Thời Chúa Giê-xu, đế quốc này đang bành trướng rộng khắp các miền chung quanh Địa Trung Hải, cái đế quốc Roma đó, với mấy ông vua kể tên ở đây: Augusto, Tiberio, Claudio, rồi Nero, chứ không phải là Hero. Ông này về sau này ông cũng theo đạo, nhưng mà rồi ông ấy lại phản đạo, và ông ấy chửi cả Chúa Giê-xu. Khi ông thất trận thì ông giơ tay lên trời, ông ấy thách thức Chúa Giê-xu này nọ đủ cứ thứ. Cái ông Nero này nổi tiếng. Khi Herode đại vương cai trị Palestine từ năm 37 trước công nguyên cho đến năm 4 trước công nguyên, người Roma còn để cho xứ này được tự trị phần nào. Nhưng sau đó các con cháu của ông Herode đại vương đấy hầu như không còn quyền gì. Xứ Palestine do một viên toàn quyền Roma trực tiếp cai trị, gọi là ông Tổng trấn. Ở thời Tân Ước ấy, thì ông Tổng trấn Philato nghe quen rồi, ông Tổng trấn Felix và ông Tổng trấn Festo. Ba ông đấy cai trị dài nhất là cái ông Philato đó, 26 đến 36, 10 năm. Người Do Thái đã nhiều lần nổi dậy chống lại ách thống trị của ngoại bang. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất bắt đầu từ năm 66 sau Chúa Giê-xu đã bị đàn áp đẫm máu. Cái đền thờ lớn của Jerusalem do ông Herode ông ấy xây, ông lấy làm người Do Thái thì ông xây cái đền thờ nổi tiếng. Nhưng mà được có mấy năm đó, từ năm 64 thì đúng hơn, 64 là xong kể cả trang trí mọi cái đấy, thì 70 bị phá tan tành không còn gì hết. Năm 70 Jerusalem thất thủ, đền thờ bị phá hủy, xứ Palestine trở thành một tỉnh trong đế quốc Roma. Về tôn giáo, thời Chúa Giêsu, người Do Thái sống tại Palestine hay rải rác khắp đế quốc Roma. Người Do Thái thời đó vẫn giữ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất và ý thức mình là dân được Thiên Chúa chọn. Họ học hỏi, suy gẫm Kinh Thánh, giữ kỹ những điều luật Môi-se dạy, nhất là qua các ông gọi là các ông Pha-ri-sêu bị Chúa Giêsu chỉ trích nhiều lần. Ở các địa phương có các hội đường cho dân chúng họp hàng tuần vào ngày thứ bảy. Những ngày thứ bảy họ họp nhau trong những cái các cái gọi là hội đường như thế để nghe đọc và giải thích Kinh Thánh, cầu nguyện. Họ đọc của Thánh Vịnh trong những dịp như thế, và tin mừng cũng cho thấy Chúa Giêsu cũng tham dự thường xuyên những cái cuộc họp ngày thứ bảy như vậy. Trung tâm của tôn giáo là đền thờ Jerusalem do vua Herode tu bổ lộng lẫy. Thật sự là ông ấy xây mới từ năm 19 cho đến mãi năm 64 mới xong, kể cả trang trí vân vân, thì năm 70 đã bị phá tan tành. Hàng năm các người Do Thái nam giới đều hành hương về Jerusalem, nhất là trong các dịp lễ lớn của họ đó, như là lễ vượt qua, lễ 50 cũng gọi là ngũ tuần, lễ lều là gọi lễ nhà tạm ấy, rồi lễ cung hiến đền thờ, mấy cái lễ đó là những lễ chính. Các phe nhóm ở đây người ta đặt có ba nhóm có tên ABC, nhưng mà có lẽ phải thêm chữ D vào là những người xứ Samari. Về những người này thì cần nói thêm một chút. Và cuối cùng chữ D nữa là nhóm Herode, nhóm ủng hộ gia đình Herode, ông Herode cả làm vua vân vân. Vào thời Chúa Giêsu có một số phe nhóm, tuy chỉ là số ít trong dân Do Thái nhưng cũng có khá nhiều ảnh hưởng. Quen nhất là cái nhóm biệt phái. Biệt phái là dịch từ chữ Pharisêu. Pharisêu có nghĩa là tách ra, cho nên gọi là cái nhóm biệt ra, đứng riêng ra. Đa số gồm những ký lục và luật sĩ thông thạo luật Môi-se. Mấy ông này chuyên về luật Môi-se và giữ luật Môi-se rất là kỹ. Về phương diện luân lý, họ chủ trương giữ luật theo những truyền thống rất tỉ mỉ, theo như là những cái thói quen truyền miệng đó. Vì thế nhiều lần họ đã bị Đức Giêsu đả kích rất nặng nề. Ví dụ như Matthew chương 23 đó. Mặt khác, họ tin có nhiều thiên thần, tin người ta sẽ sống lại để được thưởng hoặc bị phạt đời sau. Cái chuyện việc sống lại này đó thì mãi đến cuối thời Cựu Ước mới thấy xuất hiện trong một vài chỗ, trong đó có sách Ma-ca-bê thứ hai nói khá rõ. Thế thì các ông Pha-ri-sêu này á có một số những cái điểm về giáo lý như vậy. Ở đây người ta nói rằng là cái chuyện sống lại đó thì một nhóm Pha-ri-sêu tin rất là mạnh, nhưng mà nhóm Sa-đốc thì không nhận có sự sống lại thần xác. Thế thì chúng ta sẽ thấy Sa-đốc là ai sau này. Pha-ri-sêu cũng chờ đợi một đấng cứu tinh thuộc dòng dõi David sẽ đến phục hồi tôn giáo và cứu dân, giữ dân tộc khỏi ách ngoại bang. Đó là cái điều niềm tin và cái chờ mong của người Do Thái trong suốt thời Cựu Ước nói chung. Nhưng mà ở đây nói riêng về đám biệt phái thì họ đặc biệt là để ý đến chuyện đó. Rồi đến nhóm Sa-đốc. Sa-đốc là tên của một tư tế thời David, tức là cái ông Sa-đốc gốc này ông ấy phục vụ cho đền thờ Jerusalem dưới thời của vua David. Rồi con cháu ông ấy từ đó đi cứ nối tiếp nhau trong cái vai trò đó. linh hướng cho đền thờ Jerusalem, phục vụ đền thờ Jerusalem trong vấn đề Phật thờ phượng. Thế thì nhóm sa đốc thường thuộc hàng tư tế và quý phái. Phải nói rằng cái nhóm này nó khác với cái nhóm biệt phái về phương diện xã hội và về phương diện tôn giáo. Về phương diện xã hội đó thì cái nhóm sa đốc này thích Roma, thích quyền cai trị của Roma. Về đạo á, thì họ chỉ nhận ngũ kinh, tức là năm quyển sách của ông Mô-xê đó, không nhận các truyền thống do các luật sĩ cắt nghĩa luật Mô-xê. Các cái truyền thống bên ngoài họ không nhận, họ chỉ nhận năm quyển sách đó. Về phương diện chính trị, họ chấp nhận ách thống trị Roma, bởi vì có dựa vào Roma đó, thì họ mới nắm vững được cái quyền tư tế của họ. Các cái ông sa đốc này, nhóm sa đốc thường đối lập với nhóm biệt phái. Nhóm biệt phái thì rất là ghét Roma, ghét cái chính quyền Roma, mặc dù là không làm gì được nhưng mà nó rất là ghét. Và về phương diện xã hội đó thì Pharisêu, nhóm biệt phái á, được dân nó biết đến nhiều hơn, nó quý trọng nhiều hơn. Rồi các ông ấy giúp cho người ta giữ luật một cách ngặt nghèo đó. Thế thì còn cái nhóm sa đốc ấy thì ngược lại á, không có gần dân, bởi vì thứ nhất là giàu có, thứ hai là thân chính quyền đô hộ, chính quyền Roma. Vì thế cho nên hai cái nhóm này nó ngược với nhau về hai phương diện đạo lý và về phương diện gọi là xã hội. Về phương diện chính trị, nhóm sa đốc chấp nhận ách thống trị của Roma. Nhóm sa đốc thường đối lập với nhóm biệt phái. Cái nhóm thứ ba là nhóm Esseni, thường sống trong các tu viện, một đời sống khắc khổ, không vợ con, không tiền bạc. Coi như là các cái tu sĩ thời nay ấy, có cái lời khấn khó nghèo đó. Thế thì những ông Esseni này cũng sống chung với nhau trong tu viện ấy, và có cái đời sống khắc khổ, không vợ con, không tiền bạc như vậy. Tại Qumran, ở phía tây bắc biển chết, Qumran là một cái, tạm gọi ngày xưa là một cái làng, bây giờ là một cái nơi hoang vắng, chỉ có những cái mỏm, những cái đồi nhỏ nhỏ, đúng hơn là những cái động. Ở trong đó người ta cất giấu một số những cái tài liệu, mười mấy cái động, hầu như cái nào cũng có những cái tài liệu từ bao giờ. Người ta khám phá ra năm 1948 gì đó và người ta khai thác những cái tài liệu cổ đó của người Do Thái giấu ở trong những cái động nhỏ như vậy. Người ta đã tìm thấy một tu viện thuộc cái nhóm Esseni này với một số sách vở tài liệu của họ. Và cái điều đó xảy ra năm 1948 thôi chứ không có lâu. Mà những cái tài liệu đó giấu trong những cái động nhỏ như vậy á, mà nó tức là nó còn tốt, còn sử dụng được á, là cũng là hay. Thánh Gioan Tẩy Giả có lẽ đã liên lạc với nhóm này. Có người cho rằng Gioan Tẩy Giả đó, trước khi ra giảng đạo ở với dân cho dân chúng á, thì ông ấy đã tu trong một trong những cái tu viện này. Nhưng mà đấy là chỉ là ước phỏng đoán thôi. Thế thì ngoài những cái ba cái nhóm vừa nói vừa rồi đó, còn có thể kể đến những người xứ Samari. Samari á là cái trung tâm hoạt động của miền Bắc từ thời xưa, khi mà dân còn chia làm hai nước, nước Nam là Juda, nước Bắc là Israel, nước Nam thủ đô là Jerusalem, nước Bắc thủ đô là Samari, là chỗ này. Thế thì cái dân Samari này là dân Do Thái. Nhưng mà năm 721, đế quốc Assur nó tấn công vào cái vùng này và Samari bị tàn phá. Đế quốc Assur nó đưa những người dân Do Thái ở Samari này đi lưu đày, đưa sang Lưỡng Hà xa xăm đi lưu đày. Thế thì nó điền vào cái chỗ trống ở Samari đó những người ngoại giáo từ bên Lưỡng Hà đưa qua. Thế thì cái dân Samari đợt hai này á, nó là dân ngoại giáo, nó có thần của nó, có thường thời xưa là đa thần. Thế nhưng mà theo cũng phong tục thời bấy giờ đó, đi đâu thì người ta cũng lại chấp nhận cái thần của địa phương. Cho nên những người ngoại giáo như vậy nó đến Samari ấy, thì nó cũng thờ Yahvê, thờ Thiên Chúa của Israel. Nhưng mà đồng thời cũng thờ cái các thần của họ nữa, các thần họ đưa theo á. Thế thì Samari từ đó đi trở thành một cái gì rất là xung khắc với người Do Thái. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy có một sự kình địch rất là rõ giữa người Samari và người Do Thái. Những người Do Thái mà từ miền Bắc xuống miền Nam phải đi qua cái đất của Samari này thì thường thường là nó không có cho mù, nó đuổi. Nhưng mà cũng có lần, ví dụ như là Chúa Giêsu cũng đã gặp một cái cô người Samari ở bên bờ giếng Gia-cóp ấy, ở cái vùng Samari đó. Thế thì những người Samari này là dòng dõi của những dân đã được đưa từ phương xa đến lập nghiệp ở xứ Samari. Gốc của họ là người ngoại, nhưng mà theo phong tục ấy, thì họ đến Samari thì họ thờ Thiên Chúa của Samari, tức là Thiên Chúa của người Israel, nhưng mà đồng thời cũng thờ các cái thần của họ nữa. Vì thế mà Do Thái nó ghét về phương diện chính trị xã hội, và nhất là nó ghét về phương diện đạo, không có theo đúng đạo. Người Samari cũng tin một Thiên Chúa duy nhất và nhận bộ ngũ kinh là sách thánh, tại vì nó đến cái địa phương đó thì theo phong tục á, nó chấp nhận cái thần của địa phương đó là thần những người Do Thái thờ Thiên Chúa. Giữa họ, giữa những người Samari và những người Do Thái từ lâu vẫn có sự kình địch nhau. Ở cái gốc của người Samari là như thế, cho nên người Do Thái nó ghét lại nhé. Nãy tôi đã nói là ngoài ra còn có cái nhóm gọi là nhóm Herodê, tức là những người ủng hộ cái dòng họ vua Herodê. Ông này, ông Herodê không phải là người Do Thái mà ông được đặt làm vua người Do Thái, cho nên nó rất là ghét. Ông ấy là con cháu của Edom, tức là con cháu Esau. Do Thái là con cháu của Jacob, hai anh em Esau và Jacob, hai anh em. Thế thì đúng ra cái quyền trưởng nam là thuộc về Esau. Thế nhưng mà trong sách thánh ấy, chúng ta đã thấy rằng là cái người em là Jacob ấy, được mẹ thích ủng hộ. Còn cái ông bố là Isaac ấy, thì lại thích thằng anh. Bởi thằng anh ấy cứ đi săn bắn ấy, nó có những con vật về nấu nướng cho bố ăn để bố thích. Thế thì có lần bố nói bảo là con đi săn về làm bữa cho bố ăn để bố chúc lành cho con, vân vân nọ kia. Thế thì khi bà mẹ nghe thấy thế đấy, với nói với thằng em á, nói với Jacob rằng là bố đã nói như vậy đó, thì con vào ra ngoài đàn chiên của nhà mình ở đây này, con nào ngon nhất ấy con bắt đưa về đây rồi bà ấy làm món ăn. Thì bà vợ thì biết ý của chồng, thế chồng thích ăn cái gì vân vân á. Thế thì tất nhiên là con vật nó ngay trong nhà, cho nên dễ dàng, và cơm thì cỗ thì làm sớm hơn. Ông Isaac ăn cỗ như thế xong này nên thắc mắc là tại sao con có phải là sau con bố thật không? Mà vâng, con là sau con bố. Thế thì bảo cháu ta nghe tiếng này là tiếng Jacob. Thế thì ông bảo là đến gần cho ông mới sờ, bởi vì hai anh em nó khác nhau. Em thì nhẵn, không có lông lá, còn anh ấy thì lông dài. Nhưng mà trước đó thì bà mẹ đã mượn cái áo lông đó để mặc cho Jacob. Thế khi mà ông già mù rồi chả biết gì hết, sờ mó nghe thấy mùi cơm nó thơm quá, ngon quá, quên tiệt, chỉ thấy rằng là ở sau là tiếng Jacob mà tay lại tay Esau. Thế nhưng mà ông ấy đang để ý đến cái bữa cỗ đó, thì ông ăn cỗ xong rồi ông chúc lành cho Jacob. Thế là Esau về, khi mà săn bắn được về thì mọi chuyện đã xong cả rồi. Thế thì anh ấy cũng làm cơm giúp để cho bố ăn, nhưng mà đưa đến thì bố bảo ủa thế thì nãy ai đưa cho bố ăn, bố ăn mà bố chúc phúc cho nó rồi nọ kia. Thế thì ông ấy gào khẽ khóc lên, bố không không có lời chúc khác hay sao vân vân. Thế thì ông bố ngại á, thấy con nó khóc lóc như vậy thì cũng cũng chúc, nhưng mà chúc lấy lệ thôi. Thay vì nó là lời chúc thì nó là lời nguyền rủa. Nếu mà em các em đọc cái chuyện đó thấy nó đúng là những chuyện của con người. Nhưng mà thật sự ra đằng thì Chúa xui khiến mọi chuyện người ta làm, nhưng mà Chúa đã xếp đặt để đặt Jacob làm người hưởng gia tài, hưởng quyền lợi của ông bố là Isaac chứ không phải là Esau. Đang nói về cái ông Herode, ông là con cháu của ông dòng dõi Esau chứ không phải dòng dõi Jacob. Ông là cái dân Edom, tức là ở phía nam biển chết. Thế thì đấy là cái nhóm Herode. Nhóm Herode nó là nhóm chính trị chứ về tôn giáo thì không có gì hết. Nhưng mà trong sách thánh, trong tin mừng cũng nói đến cái nhóm này. Tức là họ tìm cách để ủng hộ vua Herode. Mà Herode thì là một ông vua không phải là gốc Do Thái, cho nên người Do Thái nó ghét. Ông ấy là người Edom. Thế nhưng mà ông ấy đã ngoại giao với Roma đấy, và thượng vị Roma đã đặt ông ấy làm vua Jerusalem, làm vua dân Do Thái. Nhưng mà cái nhóm của ông nó vẫn hoạt động để mà coi như là ủng hộ cho ông ấy nắm quyền vua. Nhưng mà theo lịch sử thì sau khi Herod cả đã qua đời thì các con ông ấy bị chia lung tung. Cái phần đất của ông ấy trước ấy, thì được chia ra cho mấy người con. Nhưng mà cuối cùng thì đây nói rõ là tin mừng và công bộ tung đồ nói đến các tổng trấn hay là các toàn quyền. Tức là quyền trước đó thuộc về dòng họ vua Herode. Sau đó khi ông ấy chết thì giữa các con ông ấy chia ra nhiều nhóm khác nhau. Và cuối cùng thì Roma nó lại nắm hết. Như vậy chúng ta có mấy cái nhóm như vậy: nhóm biệt phái, nhóm Sa Đốc, nhóm Esseni, cái nhóm gọi là nhóm nhưng mà nghĩa là cái dân Samari ấy. Cái gốc khác nó phức tạp hơn là các cái nhóm khác là người Do Thái. Samari là người ngoại, nhưng mà nó cũng nhận nó là con cháu của ông Jacob, cũng là người được thừa hưởng những quyền lợi của dân Israel về phương diện xã hội và phương diện tôn giáo.